Cũng như khi mà Đức Thế Tôn muốn có một vị thị giả, thì biết bao nhiêu người tình nguyện làm thị giả, nhưng mà Đức Thế Tôn không cho. Thì Ngài Mục Kiền Liên mới dùng thần thông quán sát, thì biết rằng là Đức Thế Tôn muốn chọn A Nan làm thị giả. Thì Mục Kiền Liên mới xá lợi Phất cùng đến khuyến khích A Nan làm thị giả, nhưng mà A Nan không chịu. Thì mới khuyến khích nói là ý của Đức Thế Tôn muốn ông làm thị giả cho Đức Thế Tôn. Cuối cùng A Nan mới nói đưa ra ba điều kiện. Nếu làm thị giả Phật không có điều kiện đàng hoàng. Điều kiện thứ nhất là không bao giờ đắp y dư của Đức Thế Tôn. Điều kiện thứ hai là không gặp Đức Thế Tôn phi thời. Và điều kiện thứ ba là khi mà được thọ thỉnh thì không có đi trước Đức Thế Tôn. Ba điều kiện như vậy. Và khi mà trình lên ba điều kiện đó thì Xá Lợi Phất với Mục Kiền Liên cũng sợ Đức Thế Tôn quở, nhưng mà Ngài trái lại, Ngài rất là tán thán. Ngài nói A Nan thật là một người rất là xứng đáng, không phải đời nay A Nan làm thị giả, mà nhiều đời A Nan đã từng làm thị giả của chư Phật. Thì Đức Thế Tôn tán thán thằng đó và nói rằng là sở dĩ mà A Nan không đưa ra ba điều kiện đó là vì sợ người ta nói rằng là A Nan vì muốn mặc y phục đẹp, vì nương nhờ cái sự oai dục của Phật cho nên làm thị giả, nghĩa là vì ăn vì mặc vì thế lực, chứ không phải là vì thật tâm hầu Đức Thế Tôn. Cho nên khi mà đưa ra ba điều kiện đó thì Đức Thế Tôn rất là tán thán. Thì thật sự A Nan là một vị rất là thông minh. Những gì mà Đức Phật dạy thì đều giống như là Đức Phật thường hay nói, giống như nước rót vào trong bình, không đổ ra một giọt nào hết. Thì một vị mà làm thị giả thầy là cái người đó phải thông minh, phải trí tuệ, phải nhạy bén, phải học được những cái gì hay ở thầy. Ở trong nhà thiền của chúng ta, thường thường những vị thị giả là những cái vị mà phải nói là sáng đạo. Cũng như thiền sư Huệ Hải giờ là đệ tử của Bách Trượng, cùng đi với lại tổ Bách Trượng là thị giả đó, phải không? Đi ra tự nhiên cái thấy bầy le le đi ngang qua, cái tổ hỏi là bầy le le bay đâu mất rồi, ông đưa giả bay qua mất rồi, tổ đưa tay nhét vào một cái, ông là ai ra đâu qua nó sao không giỏi nói bay qua mất đi, chỉ có một chút xíu thôi mà bây giờ Huệ Hải đã nhận được cái yếu chỉ của tâm. Bây giờ về liêu khóc thôi là khóc khóc luôn là. Nói ông kia nó hôm nay cái sao mà Huệ Hải khóc quá. Thì ông mới nói là lên hỏi Hòa Thượng. Thì Hòa Thượng mới là giống như cũng thầm ấn chỉ là ông đã nhận ra rồi. Bây giờ về nói lại thì ông nghe ra ông cười. Hoặc là có những lúc thầy trò đi ra làm, đã làm rồi cái là ông thầy ông hay vì ông đưa cái cuốc thì giả bạn ba sắp về. Là trong cái cách nhận diện của chúng ta, cái người thì giả là cái người phải là nhạy bén, hiểu được ý sâu thầy. Hoặc ở trong nhà thiền của chúng ta còn kể câu chuyện có một vị thiền sư hỏi chứ trong chúng ai đi theo ta được không? Nói dạ có đi theo được. Hỏi đi tới đâu nó dạ? Thầy đi một ngày 30 dặm chẳng hạn. Nói người đi theo ta không được. Và cứ nói biết là chúng cuối cùng thì người đệ tử nói dạ thầy đi tới đâu con đi tới đó. Thì ông thầy đứng đâu thì tịch từng người đệ tử từng đi ra ra thì tịch theo. Thì kể một đôi điều về thầy và thầy giả để chúng ta thấy gần thầy để học những cái hay. Chứ còn mình thời giờ mình gần thầy thì khi mình có những cái tâm nó không có vui. Cho nên xảy ra những cái điều cái vị nào mà gần thầy nó không chút cho sợ gì, sợ sơ hở gì lên tâu để rồi có những vị chúng mới sợ đến nỗi là phải lấy lòng thì giả nữa để cho thì giả tâu cái điều tốt cho mình. Thì giờ ở chùa chiền lại xảy ra những điều như vậy, cho nên đôi khi nó làm mất đi cái ý nghĩa của cái người thì giả. Thì giả như thế nào thì hôm nay tôi nhắc lại, thì vị nào có duyên được gần thầy thì nên tạo cái duyên tốt, chứ không phải gần thầy để mình tạo thêm cái nhân xấu. Nên chữ như là theo, nên theo là dạy của thầy, mà thầy dạy là mình nghe theo, chứ không phải là thầy dạy rồi mình nhõng nhẽo nói dạ thôi con không làm đâu, con không biết. thầy sai một việc gì cũng phải làm. Thầy có những vị vui lắm. Hồi đó tôi có một huynh học trò. Thì hôm đó tình cờ tôi đi chợ, tôi gặp thầy của huynh mà tôi không biết. Thì một hồi cái huynh mới giới thiệu, và thưa đây là thầy của con. Thế bây giờ cái ni sư đó chắc gặp tôi nghe nó tôi là giáo thọ, bắt đầu trổ ra ông tâm sự. Trời ơi sư ơi, nó sư nhắc nhở dạy dỗ dùng thời buổi này đệ tử mình nói gì mà nó cả là mà rõ ràng ngày xưa ví dụ như thầy mà con gà thầy nói là con voi thì cũng phải dạ. À ông lý luận vậy thì tụi vì ông lớn mà nên tôi cũng chỉ cười thôi. Thời giờ con gà con voi vậy thì nó chịu cả, và nhiều khi nó còn chê là cái ông thầy là không biết gì. Ông thầy có chủ ý là ông muốn cho cái người đệ tử lúc nào cũng nhận ra hoặc là phá ngã cái đó. Thấy ông trời thầy, thầy già thầy lãnh độ. Thường phải chữ hòa đây là muốn nói đến chữ nhu hòa. Chữ thuận đây nghĩa là vâng lời tuyệt đối. Cho nên thường phải có một cái sự nhu hòa và kính thuận. Kính thuận có nghĩa là kính vâng theo lời dạy của thầy. Nhu hòa là dù thầy có rầy rà, thầy có mắng nhiếc mình cũng chỉ là một bề dạ thưa. Bây giờ tôi thấy đệ tử không bước chân vô chùa, bữa nào thấy thầy cười thôi thích lắm. Thấy thầy lạnh lùng thôi chắc không ở với ông nổi rồi. Xuống dưới rụt rịch trên đề khuyên. Bữa nào cái ông nói, tới đây cái là thôi, con sách có dễ sợ quá, thầy nạt mình. Thì tôi nói vậy là sao? Có nghĩa là cái người tôi giờ, cái tâm của họ yếu lắm. Giờ mà đòi hỏi tới ở mà phải tạt nước rồi phải đuổi đi, không có chuyện đó đâu. Nên vô là nhiều khi bởi vậy tôi nghĩ tôi không có đệ tử là phải. Giờ mà nhận nó vô, mà tự nhiên mới nhận nó vô rồi phải chiều mà trời thôi thà ở mình chẳng khỏe. Các để biết cái tuổi mà nhỏ vào chùa, cái thời bây giờ thì tôi không biết. Chứ cái thời của tôi, tôi giới thiệu các anh đệ nên thỉnh một cái quyển là bóng áo nâu. Có không? Hả? Có nhà phát hành chắc là có. Chưa thấy hả? Quyển đó là nói về cuộc đời của Thượng Tọa Chơn Thanh rất là hay. Ở trong đó kể là cái thời mà thầy học hành điệu đó. Thật là dễ thương. Tôi đọc tôi cũng thấy thích. Dù là cái thời hành điệu của tôi nhưng mà không có bằng của thầy. Ví dụ kể mấy ổng, ví dụ như thầy vừa mới đi vắng ba cái mấy ổng đem mấy ổng con nít mà còn nhỏ và đinh tăng là người ta nhịn lắm. Cái lấy cái ná rồi dây thun bắn thằng lằn. Bắn thằng lằn xong rồi cái ổng thì ổng nhát gan cho nên bắt mặt chúng. Thầy về bắt lặt lặt bắt ở trần hết hết đứng sắp lớp. Rồi nghĩa là cho bắn, nghĩa là bắn vô da vô lưng vô thịt mấy ổng nhau. Nghĩa là bắn bắn là trầy da rồi thầy hỏi sao con bắn con như vậy sao? Nghĩa là rồi ông thầy như là ông thầy bắt sao đó. Nghĩa là ông nào bắn trúng trước thằng lằn thì ông thầy sẽ bắn trúng vô lưng. Còn cái chú này á là thầy Chơn Thanh lúc còn nhỏ là chú hay bắn hụt. Cho nên ông thầy bắn hụt nhưng mà ông cũng giật mình né run. Rồi con nghĩ đi cái con thằng lằn khi nó bị bắn thì nó như thế nào. Rồi mà khi nó tuy không trúng nó nhưng mà trúng hụt thì như thế nào. Cái cách dạy ngày xưa tôi thấy thật là hay. Nó có những cái chuyện tuy nó rất là đơn giản nhưng mà nó có thể nói lên được cái sự tu của ngày xưa. Tôi ví dụ ngày xưa mà tôi nhớ thầy tôi không có kêu tên nhiều tại vì thầy ở trên lầu của tôi dưới đất nghe mà lắc một hồi chuông là ai mà làm thầy giả là phải lật đật đi lên rồi đến chắp tay hô Phật bạch thầy dạy con chứ không có cái chuyện mà đức trả lời trong trọng. Nó trở thành một cái thói quen, nghĩa là đến nỗi là nó trở thành giống như vào trong xương trong tủy trong máu một cách rất là tự nhiên chứ không có ngượng ngập các đệ là đến nhiều khi đến để thầy chắp tay cũng không dám chắp nữa. Nó có cái gì nó rụt rè nó có những cái rất là lạ lùng là do vì cái sự huân tập đó thiếu đi.